Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ tư, Đức Thánh Linh bảo đảm ơn cứu chuộc, căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương thứ nhất, câu 13 và 14. Như chúng ta đã biết, thư Ê-phê-sô là phần Kinh Thánh trình bày vai trò của ba ngôi Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi nhân loại hư vong và kế hoạch thiết lập hội thánh của Ngài. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đều dự phần trong công tác cứu chuộc nhân loại. Trong hai bài trước đây, chúng ta đã học những phần nhắc đến vai trò của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Các câu chúng ta học hôm nay nói về công tác của Đức Chúa Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô cho biết, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được Chúa Thánh Linh ấn chứng. Ấn chứng là thế nào? Và được Đức Thánh Linh ấn chứng có ảnh hưởng thế nào đến đời sống của chúng ta? Kính mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ở thư Ê-phê-sô, chương thứ nhất, câu 13 và 14, để cùng theo dõi bài học hôm nay. Ấy lại cũng trong Ngài, mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Hoặc theo bản dịch năm 2002. Anh chị em được kết hiệp trong Chúa Cứu Thế khi nghe đạo chân lý, tức là phúc âm đã cứu rỗi anh chị em và cũng ở trong Ngài sau khi tin. Anh chị em được Đức Chúa Trời niêm ấn bằng Đức Thánh Linh. Như đã hứa, Đức Thánh Linh là đấng bảo chứng cho cơ nghiệp của chúng ta cho đến khi chúng ta nhận trọn sự cứu chuộc và ca ngợi vinh quang Ngài. Các câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo câu 13, Sứ đồ Phao-lô cho thấy việc được nghe đạo chân thật đã dẫn đến điều gì trong người nghe? Điều này nhắc chúng ta làm gì? Câu hỏi thứ hai. Điều kiện để các tín hữu được Đức Thánh Linh ấn chứng là gì? Câu hỏi thứ ba. Trong thời Phao-lô, ấn chứng thường được dùng như thế nào? Khi nói được Đức Thánh Linh ấn chứng, có những hàm ý nào? Câu hỏi thứ tư. Từ ngữ của cầm còn có thể gọi bằng những từ ngữ nào khác? Trong sinh hoạt mua bán thời xưa, của cầm được dùng ra sao? Phao-lô dùng từ này với ý nghĩa thuộc linh nào? Câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? Mở đầu phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phao-lô nói với các tín hữu rằng, trong Chúa Cứu Thế, anh em là người đã nghe lời chân lý, là tin lành của sự cứu rỗi anh em, đã tin Ngài. Điều này cho chúng ta thấy ảnh hưởng tích cực của việc nghe lời Chúa. Như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Phúc âm Giăng chương 5 câu 24. Và sứ đồ Phaolô cũng nói trong thư Roma chương 10 câu 17, đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe là khi lời của Chúa Cứu Thế được rao giảng. Bởi vì lời Chúa phải được rao giảng cho mọi người để họ nghe và được cứu. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi Phaolô khuyên Timôthê trong thư Timôthê thứ 2 chương 4 câu 2. Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Đây cũng là việc làm mà mỗi người tin Chúa cần làm để đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi được đến với người chưa biết Chúa. Chúng ta cần nhắc chính mình rằng, nếu chúng ta là người đã tin Chúa mà không rao giảng ơn cứu rỗi, thì những người thân và đồng bào của chúng ta sẽ không có cơ hội tin nhận Chúa. Vì nhiều lý do, có thể là vì nhút nhát, xấu hổ hay ngần ngại, cũng có thể vì chưa hiểu trọng trách của mình và thiếu lòng quan tâm đến những người chưa được cứu, đã khiến cho một số người tin Chúa hiếm khi mở miệng nói về Chúa cho người khác. Sứ đồ Phaolô khi nói về tầm quan trọng của phúc âm cứu rỗi đã dùng nhiều lời khuyên nhủ và thách thức như trong thư Roma chương 10 câu 14. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Chúa Cứu Thế đã trả một giá rất đắt để cứu chúng ta. Nguyện chúng ta cũng bằng lòng chuẩn bị chính mình, sẵn sàng để giới thiệu niềm tin của mình cho đồng loại. Theo như tinh thần của thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 15 phần B, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em. Hai câu kinh thánh chúng ta học hôm nay trong thư Ê-phê-sô cho thấy vai trò của Chúa Thánh Linh trong chương trình cứu rỗi. Thứ nhất, Đức Thánh Linh chứng thực. Và thứ nhì, Đức Thánh Linh bảo đảm. Trước hết, Đức Thánh Linh chứng thực hay ấn chứng. Ngày xưa trong thời của Phaolô, khi gửi một lá thư hay bất cứ đồ vật gì để bảo đảm lá thư không bị mở ra và người nhận biết người gửi là ai, người ta thường dùng một loại sáp hay xi để niêm phong lại. Trên chỗ niêm phong có đóng truyện hay tên của người gửi. Dấu niêm phong đó xác định giá trị và nguồn gốc của lá thư. Cũng trong thời của sứ đồ Phaolô, một số tôn giáo thường bắt các tín đồ xâm vào mình dấu hiệu của tôn giáo để được kể là đã được niêm phong hay chứng thực là tín đồ của tôn giáo đó. Người Do Thái thì xem dấu hiệu cắt bì là bằng chứng chứng tỏ họ đã được niêm phong. Dựa vào những tập tục và loại suy luận này, Phaolô cho biết, đối với những người đã tin Chúa Giê-xu, dấu hiệu niêm phong chính là Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh xác nhận và chứng thực chúng ta là con cái của Chúa, là thuộc về Chúa. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, việc tin đạo là điều kiện để các tín hữu được Đức Thánh Linh ấn chứng. Khi nói, sau khi đã nghe đạo, anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, thì không hàm ý rằng các tín hữu Ê-phê-sô đã được Đức Thánh Linh ấn chứng ở một thời điểm nào khác sau khi họ đã tin nhận Chúa. Vì trong nguyên ngữ, câu này được dịch là anh em là người đã nghe lời chân lý, là tin lành của sự cứu rỗi anh em, đã tin Ngài, cũng được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh. Theo bản hiệu đính, sứ đồ Phaolô đang nhìn lại quá khứ ở thời điểm người Ê-phê-sô được cứu và ông nhắc họ rằng khi đã tin nhận Chúa, họ cũng đã được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh chẳng những chứng thực hay ấn chứng cho các con cái Chúa, Ngài còn là đấng bảo đảm, hay Đức Thánh Linh là của cầm. Từ ngữ thứ hai được Phao-lô dùng để chỉ về Đức Thánh Linh là của cầm. Đây là một danh từ thông dụng trong việc buôn bán thời xưa, tương đương với chữ tiền đặt cọc hay tiền ứng trước. Đối với chúng ta, Đức Thánh Linh là của cầm, nghĩa là qua kinh nghiệm với Chúa Thánh Linh, chúng ta hưởng trước phần nào những ơn phước của thiên đàng. Khi một người nhận trước số tiền đặt cọc, thì biết rằng một ngày kia mình sẽ nhận được tất cả số tiền còn lại. Cũng vậy, khi nhận được một phần ơn phước của thiên đàng, thì chúng ta cũng biết một ngày kia mình sẽ nhận được trọn vẹn phước lành đó. Sự hiện diện và việc làm của Chúa Thánh Linh trong đời sống cũng bảo đảm cho chúng ta về ơn phước thiên đàng chúng ta sẽ được hưởng sau này. Theo thư Ê-phê-sô chương 1 câu 11, một cơ nghiệp đã được bảo đảm dành cho mọi cơ đốc nhân trong Chúa cứu thế. Đức Thánh Linh là ấn chứng, và ấn chứng này được xem là của cầm hay khoản đặt cọc trước, bảo đảm cho cơ nghiệp đó. Trong các mối quan hệ của đời này, con người thường thất tín và không làm trọn lời hứa. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài không bao giờ bội ước, và Ngài có toàn quyền, toàn năng để làm hoàn thành điều mà Ngài đã hứa. Đức Thánh Linh là đấng bảo đảm cho chúng ta sẽ được hưởng trọn vẹn cơ nghiệp đời đời mà Chúa hứa cho người tin cậy Ngài. Như vậy, chúng ta thấy Đức Chúa Cha đã hoạch định chương trình cứu rỗi và lựa chọn chúng ta. Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu chết để chuộc tội chúng ta. Đức Thánh Linh ấn chứng và bảo đảm cho chúng ta về sự cứu rỗi đó. Từ câu 3 đến câu 14, Sứ đồ Phao-lô đã ca ngợi ba ngôi Đức Chúa Trời, cũng như ông đã ca ngợi Ngài trong thư Roma chương 8 câu 32. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Chúng ta được cả ba ngôi Đức Chúa Trời yêu thương, cứu chuộc và bảo đảm phước hạnh. Thật không có một hạnh phúc nào có thể so sánh được. Và cuối cùng, một lần nữa, Sứ đồ Phao-lô nói đến điểm quan trọng trong mục đích đời sống của người được Chúa Thánh Linh ngự trị, đó là để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Là câu thứ 14. Đời sống người tin Chúa phải là một cuộc đời tôn cao danh Chúa, để qua nếp sống của người đó, Đức Chúa Trời được ca ngợi. Bài học áp dụng thứ nhất. Khi biết người ta chỉ có thể đặt đức tin nơi Chúa khi nào có lời Chúa được rao giảng, chúng ta cần sẵn sàng nói về ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại bằng nhiều cách, như trang bị lời Chúa cho chính mình để có thể cá nhân chứng đạo, chuẩn bị sẵn các sách chứng đạo hoặc CD truyền giảng để bất cứ khi nào Chúa cho có dịp tiện, chúng ta đều có thể tận dụng và giới thiệu ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Quý tín giả cũng có thể giới thiệu đài nguồn sống cho các thân hữu để họ nghe và có cơ hội tin nhận Chúa. Áp dụng thứ hai. Được Đức Thánh Linh ấn chứng là bảo đảm cho cơ nghiệp cứu rỗi đời đời của chúng ta. Chúng ta cần tỏ lòng biết ơn Chúa và dâng nếp sống làm theo lời Chúa để danh Chúa được ca ngợi. Áp dụng thứ ba. Kinh nghiệm sự hiện diện và việc làm của Chúa Thánh Linh trong đời sống cũng bảo đảm cho chúng ta về ơn phước thiên đàng chúng ta sẽ được hưởng sau này trong nơi vĩnh phúc. Chúng ta có thể an tâm theo Chúa vì cơ nghiệp đời đời Chúa đang dành sẵn cho chúng ta trong nước của Ngài.